Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 11 tháng 5 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn linh mục cha bề trên giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam về việc trao trả trung tâm đắc lộ. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Giáo hội Công giáo ở Việt Nam đã tiếp sức cho năm sống lời Chúa bằng cách tổ chức một hội thảo kéo dài 2 ngày cho giáo dân, giáo sĩ và tu sĩ, với hy vọng sẽ loan truyền lời Chúa. Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giáo mục Việt Nam và Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo hôm ngày 15 đến ngày 16 tháng 3 vừa qua tại Trung tâm Công giáo ở thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự hội thảo có Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám mục Nha Trang, và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. 4 vị giám mục khác và khoảng 300 linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc các giáo phận trong giáo tỉnh thành phố Hồ Chí Minh. Linh mục Francisco Xavier Vũ Phan Long, thành viên của Ủy ban Giáo lý Đức tin, đã phát biểu với hãng tin UCA. Mục đích của hội thảo nhằm gợi hứng cho các linh mục, tu sĩ, lãnh đạo giáo dân và giáo lý viên sống và hiểu lời Chúa, để rồi họ hướng dẫn các khóa học về Kinh Thánh, các nhóm chia sẻ lời Chúa và dạy giáo lý. Chủ đề của hội thảo là sống lời Chúa theo thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong năm Sống lời Chúa 2006. Linh mục Vũ Phan Long thuộc dòng Francisco nói rằng hội thảo cũng là để đáp lại lời mời gọi của các giám mục và kêu gọi người Công giáo sống lời Chúa. Chuyên gia Kinh Thánh này nhận xét rằng nhiều nơi chưa chú trọng việc dạy Kinh Thánh cho giáo dân. Các dòng tu có nhu cầu học Kinh Thánh rất lớn, nhưng giáo hội địa phương không có đủ nhân sự dạy Kinh Thánh. Cha Long, Phó Giám đốc Học viện Liên Dòng Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, là linh mục duy nhất ở Việt Nam tốt nghiệp cử nhân Kinh Thánh tại Học viện Kinh Thánh Giáo Hoàng ở Roma kể từ khi quốc gia này thống nhất vào năm 1975. Các bài thuyết trình do 2 vị giám mục và 4 linh mục trình bày tại hội thảo nhấn mạnh đến việc đọc, chia sẻ và sống lời Chúa trong đời sống hàng ngày. Cha Phêrô Nguyễn Văn Do thuyết trình về việc sống lời Chúa trong môi trường làm việc, gia đình và xã hội. Vị giáo sư Kinh Thánh tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn kêu gọi những người Công giáo nào không nhìn thấy những giá trị của cầu nguyện thì nên đọc lời Chúa, vì trong lời Chúa có đầy những lời cầu nguyện. Một nữ giáo dân đã nói với hãng tin UCA rằng, hội thảo đã giúp giải tỏa những nhầm lẫn của chị về Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, dường như là một Thiên Chúa hay trừng phạt con người, trong khi Tân Ước lại là một Thiên Chúa nhân từ. Chính điều này khiến chị hoài nghi những gì Kinh Thánh nói. Một giáo dân khác cho biết, hội thảo thúc đẩy anh tham gia các buổi chia sẻ lời Chúa trong giáo xứ. Anh thêm rằng anh đã phân biệt được sự khác nhau giữa đọc Kinh Thánh và chia sẻ lời Chúa. Tuy nhiên, nhiều tham dự viên đã nói với hãng tin UCA rằng họ cần biết phương pháp chia sẻ lời Chúa dành cho mỗi cá nhân, trong khi hội thảo chỉ đưa ra phương pháp chia sẻ lời Chúa theo nhóm. Họ cũng nói là hội thảo nên chỉ cho tham dự viên biết những đề nghị cụ thể về những gì phải làm trong năm sống lời Chúa này. Cha Phaolô Lê Đinh Hùng thuộc giáo phận Bà Rịa nói rằng, nhiệm vụ của mỗi tham dự viên là phải tìm ra phương pháp cho chính mình để sống lời Chúa trong năm này. Cha cho hãng tin UCA biết, cha sẽ tổ chức các cuộc thi Kinh Thánh ở giáo xứ của cha, nhằm giúp giáo dân, nhất là thiếu nhi, hiểu Kinh Thánh và biết cách thực hành lời Chúa. Đồng thời, cha Long cho biết, các giám mục dự định lập một nhóm chuyên viên để dịch Kinh Thánh, vì cho tới nay chưa có một bản dịch Kinh Thánh nào chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Để dự án này thành công, cha nói, các giám mục phải có kế hoạch cụ thể, có tiền và đủ nhân sự. Các giám mục làm việc với bề trên các dòng tu, để họ cho các tu sĩ chuyên môn kinh thánh của họ làm việc cho dự án này. Ngài nói, Ngài không nghĩ là các chuyên gia có thể vừa làm việc của nhà dòng, vừa làm việc cho dự án được. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nói với cuộc hội thảo rằng, các giám mục đã nghĩ đến việc lập một nhóm dịch kinh thánh cách đây 10 năm, và bây giờ là cơ hội thuận tiện để bắt đầu dự án này. Đức cha kỳ vọng Đức cha Phó Giuse Võ Đức Minh của Nha Trang, một chuyên viên kinh thánh, sẽ thực hiện được dự án này. Tin Phi Luật Tân. Hôm ngày 27 tháng 3 vừa qua, tức là 3 ngày sau khi trở thành vị giám mục thứ 6 của Phi Luật Tân trong lịch sử giáo hội được nhận mũ đỏ, Đức Tân Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, đã phát biểu với hãng tin UCA về vai trò mới của mình như là cố vấn cho Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn đó, Ngài còn nói đến đóng góp của giáo hội Phi Luật Tân cho giáo hội Hoàng Vũ, cũng như những việc mà Ngài xem là ưu tiên hàng đầu dành cho Tổng giáo phận Manila. Việc Ngài can thiệp vào vấn đề Hồi giáo trong cuộc họp ngày 23 tháng 3 của Hồng Y Đoàn, và những suy nghĩ về giáo hội và Trung Quốc. Với tư cách Hồng Y, Ngài có tiếng nói trong các hội đồng cao nhất của giáo hội. Mặc dù Ngài rất ý thức về những mặt hạn chế của mình, nhưng Ngài cho biết việc tôn phong Ngài biểu thị sứ mệnh ủy thác và trách nhiệm hết sức lớn lao để giúp đỡ và cộng tác với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong việc cai quản giáo hội Hoàng Vũ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong mục thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Cha Giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam về việc trao trả trung tâm đắc lộ cho dòng tên, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Thưa cha, mấy ngày nay giới công giáo thành phố rất quan tâm đến thông tin dòng tên sắp nhận lại cơ sở thư viện đắc lộ cũ. Xin cha xác nhận chính thức thông tin này.
Chính xác là như vậy, và tôi nghĩ chắc chắn đây là một tin vui không chỉ riêng cho dòng chúng tôi, mà còn của rất nhiều người công giáo. Ít nhất là vì thư viện đắc lộ một thời đã ghi dấu nhiều kỷ niệm đẹp trong ký ức một số trí thức Sài Gòn.
Thưa cha, dòng tên Việt Nam vẫn xem nơi đây là nhà tổ của mình. Cha có thể nói qua đôi chút về lịch sử của mảnh đất này.
Như ai cũng biết, dòng tên có mặt rất sớm ở Việt Nam, lối năm 1615, tức thời điểm những thừa sai đầu tiên đưa tin mừng vào nước ta. Tuy nhiên, đến năm 1777, khi dòng bị giải thể trên toàn thế giới, sự hiện diện này cũng không còn, dù dòng đã thiết lập lại từ năm 1814, mãi đến năm 1957, dòng mới chính thức trở lại đất Việt, và khu đất và nhà sắp được trao trả này lập cộng đoàn đầu tiên. Cùng với việc gây dựng và phát triển lại tỉnh dòng Việt Nam, các linh mục dòng tên lúc đó quan tâm nhiều đến công việc phát triển trí thức, cụ thể là hỗ trợ những hoạt động liên quan đến nghiên cứu, học tập, sinh hoạt, hướng nghiệp cho sinh viên và trí thức. Trung tâm đắc lộ đã hình thành từ đây, là điểm để sinh viên, trí thức Sài Gòn ngày đó, không kể lương giáo, đến để sinh hoạt, vui chơi, nghiên cứu, học hành. Những tu sĩ Việt Nam đầu tiên của dòng tên sau ngày trở lại Việt Nam cũng bắt đầu tu học và sinh sống trên mảnh đất này. Dòng tên ở Việt Nam lớn mạnh được như ngày hôm nay cũng xuất phát từ cái nôi đắc lộ. Vì vậy, nhà dòng vẫn xem đây là nhà tổ của dòng tên Việt Nam.
Trung tâm này không còn hoạt động từ thời điểm nào, thưa cha?
Sau năm 1975, trong hoàn cảnh mới, trung tâm đắc lộ hoạt động thêm một thời gian rồi tạm ngưng vào năm 1981. Toàn bộ cơ sở của dòng tên ở địa điểm này, cho đến năm 1975, có thể chia làm ba phần. Thứ nhất, khu vực đài truyền hình đắc lộ và phim trường. Thứ hai, khu thư viện đắc lộ và những nhà sinh hoạt. Thứ ba, khu tu viện và giáo xứ. Ngay sau khi đất nước thống nhất, chúng tôi chủ động biến khu đài truyền hình Đắc Lộ và phim trường cũ cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, để nơi đây tiếp tục công việc như chúng tôi đã từng làm, vì xác định nhà nước sẽ làm tốt hơn và phục vụ được đông đảo bà con hơn. Đến năm 1977, đài truyền hình thành phố có ý định mở một viện nghiên cứu truyền hình và có nhà ý mượn khu 2. Nhà dòng đã đáp ứng yêu cầu này vì việc nghiên cứu để phát triển truyền hình cũng từng nằm trong ước muốn của nhà dòng trước đây, nhưng chưa thực hiện được. Nay có một tổ chức đứng ra làm là điều đáng quý, nên chúng tôi sẵn sàng cho mượn. Vả lại, nhu cầu sử dụng mặt bằng của nhà dòng lúc đó cũng chưa lớn lắm. Do có những thay đổi về việc quản lý nhà nước, cụ thể là về cơ quan chủ quản của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, nên trung tâm nghiên cứu này lần lượt trực thuộc Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao, rồi đài truyền hình Việt Nam, nhưng vẫn giữ chức năng như ban đầu. Vào thập niên 80, sau những biến cố ở nhà dòng, phần còn lại, tức là khu vực thứ ba, tạm thời do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý, sau này báo Tuổi Trẻ sử dụng. Năm 1999, một mặt do nhu cầu về chỗ ở của nhà dòng, mặt khác bởi có tin trung tâm nghiên cứu truyền hình sẽ dời về nơi khác, nên chúng tôi đã làm đơn xin lại cơ sở Đắc Lộ cũ mà nay sắp được trao trả. Phần đất một do đã hiến và hiện tại vẫn được sử dụng đúng mục đích, nên chúng tôi không đề cập đến.
Như vậy là quá trình xin trả lại khu thư viện Đắc Lộ cũng đã diễn ra khá lâu.
Vâng, từ năm 1999 đến nay, và cũng đã qua nhiều giai đoạn, đã có không ít những vui buồn. Tuy nhiên, tất cả đều được xếp lại khi chúng tôi đón nhận tin vui cuối cùng, sẽ về lại nhà tổ của mình trong nay mai.
Chính xác là vào thời điểm nào, thưa cha?
Đài truyền hình Việt Nam và nhà dòng đã có những bàn bạc cụ thể về thời điểm giao nhận. Theo những người có trách nhiệm ở đài, thì mặc dù trong quyết định của Thủ tướng chậm nhất cho việc giao trả là ngày 30 tháng 6, nhưng phía đài muốn lễ bàn giao diễn ra trước ngày 30 tháng 4. Chúng tôi đã có định ngày, nhưng còn đợi rút lại lần cuối cùng.
Nhà dòng đã đón nhận thông tin này như thế nào, thưa cha?
Cả tín dòng Việt Nam lẫn dòng mẹ ở Roma đều rất vui trước thông tin tốt lành này. Niềm vui lại được nhân lên gấp bội trong bối cảnh tỉnh dòng Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm dòng tên trở lại Việt Nam vào năm 2007. Những tu sĩ lớn tuổi trong dòng, những người từng có thời gian dài gắn bó với trung tâm Đắc Lộ thì càng náo nức hơn vì sắp trở về ngôi nhà cũ nhiều kỷ niệm của mình.
Còn với riêng cha thì sao?
Tôi cho rằng đây là một sự kiện có ý nghĩa về nhiều mặt. Về phía nhà dòng, ngoài ý nghĩa tinh thần là sắp được trở về ngôi nhà tổ, từng ghi nhiều dấu ấn hưng thịnh vui buồn, chúng tôi sẽ còn giải quyết được vấn đề nơi ăn, chốn ở, điều kiện tu học cho anh em tu sĩ trong dòng thuận lợi và thoải mái hơn. Về mặt xã hội, việc trao lại trung tâm Đắc Lộ cho dòng tên chứng tỏ nhà nước rất quan tâm đến những nguyện vọng chính đáng của các tôn giáo, trong đó có Công giáo, cách riêng là với những dòng tu.
Những dự định của nhà dòng sau khi nhận lại cơ sở này như thế nào, thưa cha?
Nhà dòng sẽ tiến hành quy hoạch lại và xây dựng hoặc sửa chữa để đưa vào sử dụng. Hiện tại dòng tên không có một cơ sở chính thức nào ở trung tâm Sài Gòn, nên mọi giao dịch diễn ra rất khó khăn, do nhà chính đang nằm tận Thủ Đức. Nhiều anh em tu sĩ khi cần học tập, chữa bệnh hay làm việc ở trung tâm thành phố cũng gặp rất nhiều khó khăn về đi lại, giờ giấc. Vậy nên sau này chúng tôi sẽ lập một cộng đoàn ở đây để những khó khăn như bây giờ được thuận lợi hơn.
Xin hết lòng cảm ơn cha và một lần nữa xin chúc mừng dòng tên trước sự kiện nhiều ý nghĩa này. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài phỏng vấn
cha giám tỉnh dòng tên Việt Nam, về việc trao trả trung tâm đắc lộ cho dòng tên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Sự hiện diện và cầu nguyện của Mẹ Maria trong ngày lễ ngũ tuần. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Mẹ Maria hiện diện một cách âm thầm trong ngày lễ ngũ tuần. Nhưng chính sự hiện diện âm thầm đầy khiêm tốn của mẹ làm nên tinh thần của ngày lễ. Ân Thánh Thần chỉ được tuôn đổ xuống trên những ai có tinh thần đơn sơ và khiêm tốn. Chỉ khi nào tước bỏ mọi vướng bận, con người mới có thể được lấp đầy bởi Thánh Thần. Chỉ khi nào Chúa Cha nhận thấy rằng chúng ta đã trút bỏ chính mình, Người mới sai phái đấng an ủi đến trong tâm hồn chúng ta. Tâm hồn chúng ta phải được thúc đẩy bởi niềm khao khát mãnh liệt, muốn được đón nhận những lời hứa của Chúa Giêsu. Phần Thầy, Thầy sẽ gửi đến cho anh em điều Thầy đã hứa. Còn anh em hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, Ngài dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, Ngài rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bây giờ các ông bái lại Ngài, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Chúng ta có đủ lý do để nghĩ rằng Mẹ Maria cũng có mặt với các môn đệ trong bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi đưa các ông lên núi Cây Dầu để chứng kiến việc Ngài lên trời. Sách Công Vụ Tông Đồ ghi lại rằng trước mắt các ông, Ngài đã bay lên và một đám mây che khuất Ngài. Đám mây này tượng trưng cho một thế giới khác mà Chúa Giêsu đang đi vào, và là nơi Ngài sẽ sống một cuộc sống khác với cuộc sống Ngài đã từng có khi còn ở trần gian. Đám mây là hình ảnh của Chúa Giêsu trong vinh quang. Do đó, những thực tại thần linh bị che khuất khỏi các tông đồ và chúng ta. Giờ chưa đến để những người bạn của Chúa Giêsu đi xuyên qua đám mây ấy để vào trong ánh sáng của Thiên Chúa. Họ chỉ có thể chọc thủng được đám mây ấy bằng một hành động đức tin mà thôi. Chính vì để khởi động đức tin ấy nơi họ mà Chúa Giêsu đã để lại mẹ Ngài. Mẹ là người tín hữu mẫu mực, bởi vì mẹ đã đi đến tận cùng cuộc hành trình đức tin của mẹ. Mẹ đã bước theo Chúa Giêsu cho đến dưới chân thập giá của Ngài. Từ trên đỉnh đồi Canvê trở về nhà, một lần nữa, mẹ đã biến khỏi các sách tin mừng. Mẹ không có mặt với những người phụ nữ tại ngôi mộ trong buổi sáng phục sinh. Các sách tin mừng không hề ghi lại bất cứ một lần hiện ra nào của Chúa Giêsu mà có sự hiện diện của mẹ. Các tác giả sách tin mừng tin rằng mẹ hiện diện gần gũi với Chúa Giêsu phục sinh một cách hiện thực và thân mật đến độ các ngài thấy không cần phải nhắc đến. Đối với các ngài, đây là điều không cần phải ghi lại. Chúa Giêsu hẳn đã nghĩ đến mẹ Ngài khi Ngài nói với Thánh Tôma: "Con tin vì con đã thấy. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Tuy nhiên, chúng ta biết rằng mẹ không ở đâu xa mỗi lần Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ. Mẹ vẫn ở trong nhà của Thánh Gioan tông đồ. Hẳn, mẹ cũng có mặt với các ngài khi các ngài tập trung lại. Dù sao, chúng ta cũng phải chờ đợi cho đến khi Chúa Giêsu vĩnh viễn từ giã các môn đệ, thì lúc đó sự hiện diện của mẹ mới được nhắc đến. Điều có ý nghĩa đặc biệt là, trong khi tỏ ra rất dè dặt về con người và các biến cố trong cuộc đời của mẹ Maria, các tác giả tin mừng lại ghi nhận sự hiện diện của mẹ trong giây phút ấy. Sự hiện diện của mẹ chắc chắn phải là yếu tố huyết mạch cho đời sống đức tin của cộng đồng các tông đồ. Ý hướng của Thánh Luca thật rõ ràng. Ngài muốn chứng tỏ rằng sự hiện diện của mẹ Maria bên cạnh các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần là điều tuyệt đối cần thiết, cũng như chính biến cố truyền tin tại Nazareth. Do đó, chính trong bầu khí hân hoan, chúc tụng và cầu nguyện mà các tông đồ đã trở về Jerusalem. Mẹ Maria hướng dẫn các ngài đi vào niềm vui mới mà mẹ đã có được, bởi vì Chúa Giêsu đã hứa sai phái Thánh Thần là đấng sẽ đến cư ngụ trong tâm hồn các ngài và dạy dỗ các ngài về tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã nói với các ngài. Một khi Chúa Giêsu đã biến đi, các tông đồ và các bạn hữu của các ngài sẽ trở về Jerusalem để chờ đợi lời hứa của Chúa Cha. Các ngươi sẽ nhận lãnh một sức mạnh là chính Thánh Thần, đấng sẽ xuống trên các ngươi. Và đây chính là lúc Thánh Luca làm nổi bật sự hiện diện của mẹ Maria. Thánh nhân viết như sau. Khi họ trở về, họ đến phòng hội, nơi họ tụ họp lại với nhau. Tất cả mọi người đều một lòng một ý liên lỉ cầu nguyện, cùng với nhiều người phụ nữ, trong đó có Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu và các anh em của Ngài. Trong tác phẩm Sự Tôn Kính Đích Thực Đối Với Mẹ Maria, Thánh Crignon de Montfort đã viết như sau. Mẹ Maria hiện diện giữa các môn đệ đầu tiên và thân bằng quyến thuộc với tư cách là mẹ của Chúa Giêsu. Họ tôn kính mẹ vì tình máu mủ ruột thịt của mẹ với Ngài, và nhất là vì sự hiện diện và niềm tin tưởng sắt đá của mẹ khi đứng dưới chân thập giá. Do quyền năng Chúa Thánh Thần và nhờ kết hiệp với Chúa Cha, mẹ cưu mang và sinh ra thân thể màu nhiệm của con mẹ, đã trao ban cho con mẹ một thân xác và nhân tính. Mẹ cũng tiếp tục vai trò này một cách huyền nhiệm khi nhân loại đi vào thông hiệp với con mẹ. Mẹ là mẹ của giáo hội cho đến tận thế. Chính nhờ mẹ mà Chúa Giêsu Kitô đã đi vào thế giới, và cũng nhờ mẹ mà Ngài tiếp tục thống trị thế giới. Trong ý nghĩa ấy, lễ ngũ tuần là một tiếp nối của biến cố truyền tin và là kết quả của chính việc mẹ Maria thụ thai bởi Chúa Thánh Thần. Phòng hội nơi các tông đồ tập trung lại đi cầu nguyện cũng là một tiếp nối của cung lòng mẹ Maria. Mẹ Maria là mẹ của nhân loại. Mẹ tiếp tục cưu mang và sinh ra nhiệm thể của con mẹ. Ngày nay, mẹ vẫn tiếp tục bầu cử cho nhân loại. Chúng ta cần phải chạy đến với mẹ, nhất là với kinh Mân Côi. Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 2 tháng 10 năm 1983, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói về ý nghĩa của việc lần chuỗi Mân Côi như sau. Kinh Mân Côi là lời kinh liên lỉ dâng lên đấng, là biểu tỏ cao độ nhất của nhân loại đang cầu nguyện. Mẹ là mẫu mực của giáo hội đang khẩn cầu trong Chúa Kitô, hiện thân của lòng nhân từ Chúa. Cũng như Chúa Kitô sống mãi để bầu cử cho chúng ta, mẹ Maria cũng tiếp tục sứ mệnh làm mẹ trên trời và trở thành tiếng nói của mỗi người và mọi người. Khi chúng ta cầu nguyện với mẹ, chúng ta khẩn cầu mẹ đến phù hộ chúng ta trong suốt cuộc sống hiện tại, và nhất là trong giờ phút quyết liệt nhất của định mệnh chúng ta là giờ chết. Với những dòng suy niệm trên đây về Kinh Mân Côi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc phần thứ nhất của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về tình yêu. Nơi phần thứ nhất này, Đức Thánh Cha giải thích hay định nghĩa tình yêu theo quan điểm Eros và tình yêu Agape. Đức Thánh Cha nhắc đến đặc điểm mới mẻ hay ý nghĩa mới mẻ theo Kinh Thánh. Thứ Năm tuần vừa qua, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha giải thích quan niệm Thánh Kinh Cựu Ước về tình yêu, Eros và Agape. Hôm nay chúng ta đọc tiếp các số 12, 13, nói về tình yêu trong Tân Ước, đặc biệt là tình yêu được thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô, tình yêu trở thành sắc thể của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã viết như sau, số 12. Cho đến bây giờ, chúng ta chủ yếu nói đến Cựu Ước. Thế nhưng, việc thẩm thấu nội tại của hai giao ước cho thấy rõ ràng, đó chỉ là một sách thánh duy nhất của niềm tin Kitô giáo. Điều mới mẻ thật sự của Tân Ước không phải là các tư tưởng mới, nhưng chính là hình ảnh của Đức Kitô đứng ban cho tư tưởng thịt và máu. Một hiện thực chưa từng có. Trong Cựu Ước, cái mới của Thánh Kinh không nằm trong tư tưởng, nhưng nằm trong hành động đột xuất và độc đáo của Thiên Chúa. Hành động này của Thiên Chúa mang lấy hình thức bi thảm trong sự kiện chính Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô chạy theo con chiên bị thất lạc, chạy theo nhân loại đau khổ và bị tiêu vong. Khi Chúa Giêsu trong các dụ ngôn nói về người mục tử chạy theo con chiên bị lạc mất, về người đàn bà đi tìm đồng bạc bị đánh rơi, về người cha chạy đến người con đi hoang và ôm nó vào lòng, thì đấy không những chỉ là những lời nói, nhưng là những cách giải thích bản chất và hành động của chính người. Trong cái chết trên thập tự của người, việc Thiên Chúa quay lại chống đối chính mình đạt đến mức tuyệt đỉnh, khi người tự hiến chính mình để nâng con người lên và cứu độ họ. Đó là tình yêu trong hình thức triệt để nhất. Cái nhìn vào cảnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu mà Thánh Gioan nói đến, giúp ta hiểu khởi điểm của thông điệp này, Thiên Chúa là tình yêu. Nơi đó, chân lý này có thể được nhìn ngắm. Và cũng từ đó, có thể định nghĩa tình yêu là gì. Từ cái nhìn này, người Kitô hữu tìm được con đường để sống và để yêu. Số 13. Chúa Giêsu làm cho hành động tận hiến này được tồn tại mãi qua việc người thiết lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc cuối cùng. Người tiền dự cái chết và sự phục sinh trong giây phút này, khi trao ban chính mình cho môn đệ trong bánh và rượu, trao ban mình và máu người như mang na mới. Thế giới ngày xưa đã thoáng thấy rằng của ăn đích thực của con người, điều nhờ đó mà con người sống đúng là người. Xét cho cùng, chính là Logos, là minh trí vĩnh hằng. Chính Logos đó giờ đây thật sự trở thành lương thực cho chúng ta, với tính cách là tình yêu. Bí tích thánh thể lôi kéo chúng ta vào hành động tận hiến của Chúa Giêsu. Chúng ta không chỉ đón nhận Logos nhập thể, nhưng còn được lôi kéo vào sức năng động của sự tận hiến của Người. Hình ảnh hôn nhân giữa Thiên Chúa và Israel đã trở thành hiện thực trong một cách thức không thể nào tưởng tượng nổi. Việc đứng trước tôn nhan Thiên Chúa bây giờ, nhờ thông phần vào hy lễ của Chúa Giêsu, thông phần vào mình mẫu Người, trở thành sự kết hợp. Tính thần bí của bí tích căn cứ vào việc Thiên Chúa hạ mình đến với chúng ta, được thực hiện ở một mức độ hoàn toàn khác biệt, và nâng chúng ta lên những tầm cao vĩ đại, hơn hẳn bất cứ sự vươn cao mang tính thần bí nào khác của con người. Số 14. Bây giờ chúng ta chú tâm vào một điểm khác, sự thần bí của bí tích có đặc tính xã hội. Vì khi hiệp lễ, tôi được kết hợp với Chúa cũng như với mọi người cùng hiệp lễ. Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Việc kết hợp với Đức Kitô cũng đồng thời là một sự kết hợp với những kẻ khác, với những người mà Chúa tự hiến cho. Tôi không thể dành riêng Chúa Kitô cho một mình tôi. Tôi chỉ có thể thuộc về Người trong cộng đoàn cùng với những ai đã thuộc về Người hay sẽ thuộc về Người. Sự hiệp lễ kéo tôi ra khỏi bản thân để đến với Người và đồng thời đi vào sự hợp nhất với tất cả mọi người Kitô hữu. Chúng ta trở thành một thân thể, một sự hiện hữu tan biến vào trong nhau. Tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân đã thực sự kết hợp lại với nhau. Thiên Chúa hóa thành Người, lôi kéo tất cả chúng ta về với Người. Từ đó phải hiểu rằng tại sao Agape lại trở thành một tên gọi của bí tích thánh thể. Trong bí tích thánh thể, tình yêu Agape của Thiên Chúa mang tính xác phàm đến với chúng ta, để trong chúng ta và qua chúng ta tiếp tục thực hiện công trình của Người. Nền tảng Kitô học mang tính bí tích, chúng ta có thể hiểu cách đúng đắn giáo lý tình yêu của Chúa Giêsu. Sự hướng dẫn của Người đưa từ lề luật và các ngôn sứ hướng về giới răn kép, mến Chúa và yêu Người. Cơ sở của cả đời sống đức tin xuất phát từ mệnh lệnh này, không chỉ là luân lý có thể hiện diện cách độc lập bên cạnh niềm tin vào Chúa Kitô và sự hiện diện của Người trong bí tích. Đức tin, phụng tự và ethos thấm nhập vào nhau như một thực tại duy nhất tạo thành Agape trong sự gặp gỡ với Thiên Chúa. Ở đây, việc đối kháng thông thường giữa phụng tự và đạo đức tan biến đi. Sự kiện được yêu và lại yêu thương những người khác nằm ngay trong chính phụng tự, trong cộng đoàn thánh thể. Bí tích thánh thể, nếu như không đưa đến hành động thực tiễn của tình yêu, sẽ tự nó trở thành dũng dặc. Và ngược lại, như chúng ta còn phải đào sâu hơn nữa, giới luật yêu thương chỉ có thể trở thành khả thi khi không chỉ là sự đòi buộc tình yêu có thể trở thành bó buộc, vì trước đó tình yêu đã được ban tặng. Số 15. Từ đó chúng ta mới có thể hiểu được các dụ ngôn lớn của Chúa Giêsu. Người giàu có ăn chơi từ nơi bị nguyền rủa, van xin cho anh em ông được biết điều gì sẽ xảy đến cho ai không thèm nhìn đến những kẻ khốn cùng. Có thể nói, Chúa Giêsu dùng tiếng kêu cầu giúp đỡ này để nói với chúng ta, để cảnh cáo và để giúp chúng ta đi vào con đường ngay chính. Dụ ngôn người Samaritano nhân hậu mang đến cho chúng ta hai giải thích quan trọng. Cho đến nay, quan niệm người thân cận trên căn bản chỉ thu hẹp vào những người đồng hương và những kẻ ngoại bang định cư trên đất nước Israel. Như thế, chỉ căn cứ trên cộng đồng liên đới của đất nước và của dân tộc. Bây giờ ranh giới đó bị loại bỏ. Bất cứ ai cần đến tôi và tôi có thể giúp họ đều là người thân cận của tôi. ý niệm người thân cận đã trở nên phổ quát và rất cụ thể. Dù có nói rộng đến tất cả mọi người, từ này không được trở thành cách diễn tả một tình yêu xa vời, không có gì ràng buộc. Nhưng đòi buộc sự dấn thân của tôi một cách cụ thể, ngay ở đây và bây giờ. Trách nhiệm của Hội Thánh phải luôn luôn giải thích cách mới mẻ, liên hệ từ xa đến gần trong đời sống thực hành của các tín hữu của mình. Cuối cùng, cũng phải đặc biệt nhắc đến dụ ngôn tuyệt vời về cuộc phán xét cuối cùng, nơi Phúc Âm Thánh Matthew chương 25. Trong đó, tình yêu trở thành tiêu chuẩn cho quyết định dứt khoát về giá trị và không giá trị của đời sống một con người. Chúa Giêsu tự đồng hóa mình với những người khốn cùng, những người đói, những người khát, những người xa lạ, người trần truồng, người bệnh và cả những người đang ở trong ngục tù. Mỗi lần các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các con đã làm cho chính ta. Phúc Âm Theo Thánh Matthew, chương 25, câu 40. Tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với con người hòa lẫn vào nhau. Trong những người bé mọn nhất, chúng ta sẽ gặp gỡ chính Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu chúng ta sẽ gặp gỡ Thiên Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những số từ 12 đến hết 15, nơi phần 1 của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Trong những số này, Đức Thánh Cha đã giải thích Chúa Giêsu Kitô là hiện thân của tình yêu. Tình yêu trở thành xác thể của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Tin còn là chết cho thế gian, là ra khỏi thế gian này để đi vào một thế giới khác, thế giới phục sinh từ cõi chết. Bởi vì tin vào sự phục sinh là giả thuyết rằng thế giới tội lỗi này đã bị lên án và đã chết rồi, như lời Thánh Phaolô nói. Đối với tôi, thế gian này đã bị đóng đinh rồi, và bộ mặt của thế giới cũng đã qua đi rồi. Tin vào sự phục sinh là giả thiết rằng các giá trị và phán đoán của thế gian chỉ có tính cách tạm bợ. Giá trị và lý tưởng đích thực khác với quan niệm của thế gian. Bởi vì khi phục sinh Đức Kitô từ cõi chết, Thiên Chúa đã tạo nên thế giới chân thật, thế giới vĩnh cửu, mà thế giới trước kia chỉ là một màn che mà một ngày nào đó sẽ bị lột đi. Như vậy, người tín hữu vượt quá mọi hệ thống sinh hoạt và tư tưởng căn cứ nguyên trên những sự chắc chắn, sờ được, ngó thấy, để bám vào một hệ thống sinh hoạt và tư tưởng khác, căn cứ vào Đức Kitô phục sinh. Họ từ khước mọi sự nâng đỡ tìm thấy ở nơi mình hoặc ở trong thế gian. Họ buông tất cả những gì tay đang nắm, chân đang đạp ra. Họ thả hết những sự chắc chắn trần gian để tin vào một thế giới mà họ không thấy, vào chiến thắng của Đức Kitô mà họ không chứng nghiệm được, để cậy dựa vào những cái mà tự nhiên không đáng cậy dựa. Nhưng mà lời Chúa nghe được ở trong lòng đã bảo họ tin như thế. Người tín hữu liều mất tất cả. Thánh Phaolô đã bỏ sự công chính luật pháp, sự công chính sờ được, chứng được, sự công chính của mình,
sự công chính có thể cho phép mình cậy dựa hầu được an phận. Ngài bỏ tất cả những gì tự nhiên là lợi, là bảo đảm tốt đẹp và chắc chắn, để cho được Chúa Kitô và được một sự công chính không do tay mình tạo ra, nhưng nhờ đức tin mà được. Ngài cảm thấy rõ một đức tin như thế xâu xé mình ra khỏi chính mình và bắt buộc mình tham dự vào sự chết của Đức Kitô. Như vậy, khi nên giống Ngài ở trong sự chết, tôi được thông phần vào những đau khổ của Ngài. Như vậy mới thật là hiến thân cho Thiên Chúa, hiến thân hoàn toàn, hiến thân trọn vẹn. Người tín hữu liều bỏ tất cả mọi sự bảo đảm, cho đến chính cả sự sống của mình, vì tin rằng chính Thiên Chúa sẽ là sự sống của mình ở trong Đức Giê-xu phục sinh từ cõi chết. Thành ra trong số các tín hữu, có những người sẽ không lập gia đình, không tìm sự tán thành của thế gian, không tìm của cải trần tục, vì họ tin rằng hạnh phúc không ở những sự đó và danh vọng cũng như giàu sang nằm ở những chỗ khác kia. Có những tín hữu đã bỏ cả sự sống mà họ đang có, để được một sự sống khác mà mắt họ không thấy. Nhưng dựa vào lời Chúa, họ lại tin là tìm được ở trong Đức Kitô. Tử đạo là hành vi đức tin tuyệt vời, là dấu chỉ rõ ràng sự liều lĩnh của đức tin. Bởi vì tin là hiến thân hoàn toàn cho Chúa, nên Ngài hằng thanh luyện lòng tin của các thánh Ngài. Ngài muốn cho họ tin vào lời Ngài, khi mà dường như tất cả ở đời này nói ngược lại. Ngài muốn cho họ tin khác và ngược lại tất cả, trong sự bị bỏ rơi, ngao ngán, thất bại bề ngoài rõ ràng của Đức Kitô. Khi thế gian đắc thắng, khi giáo hội xem ra bại trận, đó là lúc Thiên Chúa làm cho các thánh của Ngài đạt tới sự hiến thân hoàn toàn ở trong đức tin tinh khiết. Chúa Giê-xu đã nói với tông đồ Tô-ma, phúc cho ai không thấy mà vẫn tin. Tin là chắc chắn về những sự vô hình. Là một sự chết cho mình, một sự liều hoàn toàn, một bước nhảy vào ẩn số, tựa vào lời Chúa. Đức tin không cho phép người ta được đi tìm những bảo đảm khả giác. Đừng động vào ta. Chúa Giê-xu ngày trước đã nói với Mai Đệ Liên, mặc dầu trước kia Ngài đã cho phép bà thổ lộ những cử chỉ yêu mến, bởi vì ta đang đi lên cùng cha ta. Bây giờ Ngài đã thuộc về một thế giới khác rồi, nên người ta chỉ có thể ôm lấy người ở trong đức tin mà thôi. Những ai không ngừng tìm những dấu hữu hình, tưởng rằng mình cần phải được xem thấy những dấu lạ, thì đã bị Chúa Giê-xu phản đối khi Ngài nói, thế hệ cứng lòng tin này chỉ tìm những dấu lạ mà thôi. Đối với Abraham, tin là tín nhiệm vào lời Chúa hứa ban một dòng dõi, mặc dù mình đã già trăm tuổi và Sarah, bạn mình là người son sẻ. Đối với Zakaria, tin là chắc vào lời sứ thần, mặc dù mọi sự xem ra ngược hẳn lại. Đối với trinh nữ Maria, tin là vững dạ rằng lời Chúa sẽ làm cho sự trinh khiết của mình trở nên phong phú. Phúc cho em vì đã tin những việc Chúa đã thông báo cho em. Elizabeth đã kêu lên như vậy, và Đức Maria đã trả lời, phải, mọi thế hệ sẽ bảo tôi là người có phúc. Đức Maria có phúc vì đã tin. Còn đối với mọi Kitô hữu, tin là chắc chắn rằng ở trong con người Đức Giê-xu mà người ta đã thấy và đang thấy chết kia, có Thiên Chúa đang làm cho sự sống bất tử tràn vào thế giới. Hỡi những người ít lòng tin, Đức Giê-xu đã nói như thế với các tông đồ trong cơn bão táp cuốn cuồng, sắp sửa như vỡ thuyền, chết đuối. Đáng lẽ ra họ đã phải tin rằng sức cứu vớt họ đang ở ngay trong con thuyền của họ, trong con người đang nằm ngủ kia. Hỡi kẻ ít lòng tin, Đức Giê-xu còn nói như vậy với ông Simon Phê-rô. Vì sao con lại hồ nghi? Thấy sóng và gió ùa đến với mình, lẽ ra ông đã phải đừng tin vào giác quan, một tin vào lời Chúa đã bảo ông có thể đi trên nước được mà.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô khiến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện. Ngày 20 tháng 8 năm 1878, tại làng Foggia thuộc tỉnh Ascoli Piceno, miền trung nước Italia, một em bé gái chào đời và được đặt tên là Maria Assunta, Maria lên trời, để tưởng nhớ lễ Đức Mẹ lên trời mấy ngày trước đó. Maria Assunta sinh trưởng trong một gia đình nông dân khó nghèo, nhưng giàu lòng tin và đạo đức. Vì thế, em bé đã sớm học được cách cầu nguyện và làm việc chăm sóc các em nhỏ. Như các thiếu nữ vào thời đó, Maria Assunta chỉ học tới cấp tiểu học, đủ để biết đọc biết viết mà thôi. Năm lên 12 tuổi, Maria Assunta chuẩn bị rước lễ lần đầu với tất cả lòng sốt sắng. Ngày đó đánh dấu bước đầu đời của cuộc sống hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu bằng việc cầu nguyện và hy sinh hãm mình. Năm lên 18 tuổi, Maria Assunta ước ao được tận hiến trót cuộc sống mình cho Chúa trong đời sống tu trì. Dưới sự hướng dẫn của cha xứ, Maria Assunta gia nhập dòng Đức Mẹ truyền giáo theo tinh thần Thánh Francisco. Maria Assunta rất vui mừng được sống giữa các nữ tu có lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria cách đặc biệt, và mỗi ngày dành một giờ thờ lại Chúa Giêsu Thánh Thể. Tuy nhiên, Maria Assunta vẫn còn ôm ấp khát vọng trở nên tông đồ truyền giáo, nên đã đệ đơn lên bề trên và đã được chấp thuận sai đi truyền giáo tại Trung Quốc. Trên đường sang Trung Quốc, chiếc tàu lao đao giữa biển cả vì sóng to gió lớn làm mọi người khiếp sợ. Nhưng Maria Assunta vẫn bình tĩnh và thản nhiên nói với chị em: được đặt chân tới Trung Quốc hay bị chôn vùi giữa lòng biển cả, đối với em vẫn không sao cả, nếu đó là điều Chúa muốn. Trên đất truyền giáo, tất cả mọi hoàn cảnh khó khăn thử thách, cả những khi ngồi trên lưng lừa, trên núi, xuống đèo, bên cạnh hố sâu nguy hiểm, Maria Assunta vẫn luôn tin tưởng lặp lại trên môi miệng: xin dâng theo thánh ý Chúa. Trên một mảnh giấy nhỏ, Maria Assunta ghi lại chương trình sống của mình, được tóm gọn trong câu: tất cả vì lòng yêu mến Chúa, cả những việc nhỏ nhặt tầm thường nhất.
sau một năm làm việc tại viện mồ côi ở Tongenku, Trung Quốc, Maria Assunta ngã bệnh nặng vì nạn dịch thương hàn, làm cho mấy nữ tu trẻ tuổi phải từ trần cách thảm thương. Một hôm, Maria Assunta thưa với mẹ bề trên, nếu mẹ cho phép, chị xin Chúa cho chị chết thai cho chị Alberta. Maria Assunta nói, nếu Chúa chữa lành cho chị Alberta, chị sẽ còn làm được nhiều việc tốt lành. Trái lại, cái chết của con không phải là sự thiệt thòi mất mát gì đáng kể cả. Maria Assunta không sợ chết, nhưng chị chỉ muốn chu toàn thánh ý Chúa, thể hiện qua ý muốn của bề trên. Chúa đã thương nhận hiến lễ của chị, và ngày 7 tháng 4 năm 1905, sau khi kêu lớn tiếng Senti, Senti, tức là Chúa Giêsu Thánh Thể, chị đã từ giã cõi trần giữa sự khóc thương của chị em và lòng quý mến của các em mồ côi. Trong cơn hấp hối trước đó, vị linh mục và các chị em chăm sóc chị đã cảm thấy một mùi hương thơm lạ phảng phất. Vừa khi chị trút hơi thở cuối cùng, thì hương thơm đó càng lan tỏa nực mùi khắp nơi trong nhà và trong nhà nguyện, nơi mọi người dân làng bồi ngồi tham dự lễ an táng và tiễn đưa chị tới nơi an nghỉ cuối cùng. Hương thơm lạ ngào ngạt đó như dấu chỉ vinh hiển chị nữ tu khiêm tốn đã đạt tới bên cạnh trinh nữ Maria, đứng chị suốt đời yêu mến và mang tên mẹ. Năm 1954, vào dịp năm Thánh Mẫu, nữ tu Maria Assunta đã được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 nâng lên bậc Á Thánh. Trong phúc âm, Thánh Sử Gioan ghi lại rằng, trước cái chết của ông Lazaro, Chúa Giêsu đã tuyên bố với bà Marta, chị của ông Lazaro rằng, chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chúa Giêsu xác định chân lý đó khi Ngài làm phép lạ cho ba người sống lại. Đó là cậu con trai của bà quả phụ thành Na-im, đứa con gái 12 tuổi của ông Giai-rô và ông La-gia-rô tại làng Bê-ta-ni-a. Chúa Giêsu không những có quyền hoàn trả sự sống cho người đã chết, nhưng chính Ngài đã tự mình từ cõi chết sống lại khải hoàn, bởi vì Ngài là nguồn mạch phát sinh sự sống và có toàn quyền trên sự sống của mỗi người. Trong Kinh Tinh Kính, Giáo hội tuyên xưng, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin có sự sống đời đời. Niềm tin của người tín hữu đặt trên nền tảng vững chắc trên Đức Kitô phục sinh. Vì thế, Thánh Tông đồ Phao-lô đã quả quyết trong thư gửi các tín hữu thành Cô-rinh-tô rằng, nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Kitô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Chính vì lòng tin vào Chúa Kitô phục sinh và vào đời sống vĩnh cửu mà biết bao tín hữu đã anh dũng, không sợ chết, nhưng sẵn sàng hiến dâng sự sống mình, bất chấp mọi gian khổ, để chứng minh niềm tin. Bắt đầu từ các thánh tông đồ là những người tận mắt chứng kiến cái chết khổ nhục và biến cố phục sinh khải hoàn của Chúa Giêsu. Chính mắt họ đã nhìn thấy, tai họ đã chạm tới Ngài, đã dùng bữa và chuyện vãn với Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Với niềm xác tín và lòng tin vững mạnh sẽ được sống lại với Đức Kitô, qua mọi thời đại, các tín hữu đã tiếp tục sống và đã chết với Ngài. Sau khi Chúa Giêsu sống lại khải hoàn, trinh nữ Maria tiếp tục sống trong niềm hy vọng vững chắc sẽ được liên kết với con yêu dấu mẹ trong sự sống vĩnh cửu. Quả thật, qua tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, Giáo hội tin rằng linh hồn và thân xác tinh tuyền của mẹ Maria đã cưu mang con một Thiên Chúa quyền phép vô cùng, cũng đã được hưởng vinh hiển trọn vẹn bên cạnh Chúa, mà không cần phải đợi đến ngày sau cùng, khi xác loài người sẽ sống lại như thân phận của tất cả mọi người đã sống trên trần gian này. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương đối nhìn đến sự khiêm tốn của Đức Trinh Nữ Maria, đã nâng người lên tới địa vị cao trọng là mẹ con một Chúa, và đã tôn vinh mẹ bằng triều thiên vinh hiển. Xin Chúa, vì lời bầu cử của mẹ Maria, cho chúng con đã được diễm phúc tái sinh trong mầu nhiệm cứu độ, thì cũng được trở về với Chúa trong vinh quang nước trời. Amen. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC.